Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khởi dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khởi dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong những tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ. Nay là Chúa Nhật thứ 32 quanh năm. Chỉ còn 2 tuần nữa, lễ nữa là chúng ta kết thúc năm phụng vụ để bước sang một năm phụng vụ mới, bước sang mùa xuân mới của giáo hội. Cho nên phụng vụ trong những tuần lễ cuối của năm phụng vụ này mời gọi mỗi một người chúng ta suy nghĩ về sự chấm dứt của cuộc đời mỗi một người, cũng như là ngày tận cùng của thế giới này. Không phải như là báo chí bây giờ đang xôn xao vì có hội những ngày tận thế. Một số các bạn trẻ bây giờ ở thành phố, người ta bị lôi kéo vào cái hội gọi là hội ngày tận thế, cho nên là họ không có chịu làm ăn gì cả. Một số sinh viên thì đang là hăng hái nhiệt tình như vậy, rồi bỗng trở nên lờ đờ, lúc nào cũng cầm cuốn sách thánh rồi thì mắt cứ lờ đờ giống như là tận thế đến nơi rồi. Rồi chả chịu ăn học gì cả, chẳng chịu làm ăn gì cả, cứ đến họp nhau lại rồi đọc kinh thánh hay sầm xì cái gì đó rồi chuẩn bị như là sắp chết đến nơi rồi. Rồi các bạn cũng nghe người ta hay nói đến là ngày này, tháng này, năm nọ là đến ngày tận thế, có không? Có. Rồi thì lo mua nến đi, chuẩn bị sắp ngày tận thế tối om rồi, có không? Rồi thì mua cả mì với lại nước rồi dự trữ đi đến ngày nọ, tháng nọ, giống như là năm 2000 bước sang thế kỷ thứ 21 cũng nghe nói là sắp tận thế rồi, có không? Có. Thế thì ta thấy những cái cách suy nghĩ và cách hành động ấy nó không có một nền tảng nào ở trong Kinh Thánh cả. Vì trong Kinh Thánh ngày hôm nay các bạn nghe rất rõ ràng cái câu kết mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta là các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì các con không biết ngày nào, giờ nào, lúc nào con người đến. Không biết được ngày nào, giờ nào, lúc nào con người đến. Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta để mời gọi chúng ta về với Chúa. Ta không hề biết được ngày nào, giờ nào, như thế nào, ta cũng không biết được. Chúng tôi lên đến ngã tư Gò Dưa gặp một tai nạn giao thông rất là đáng thương, là anh chú rể tương lai chở cô dâu tương lai, hai người chỉ còn 2 tuần lễ nữa là ngày cưới. Thế thì hai người chở nhau đi mời khách ở Sài Gòn. Vừa đến ngã tư Gò Dưa thì bị một cái xe tải lớn nó va quẹt vào và cái xe ngã xuống. Cô dâu nằm dưới cái bánh xe, cái đầu xẹp lép, và người ta thấy cái giỏ bắn tung tóe ra, những giọt máu ấy nhuộm vào những cánh thiệp hồng để báo tin là tháng tới ngày này ngày nọ đến dự lễ cưới, lễ thành hôn của chúng tôi. Ông chồng tương lai, chú rể thì bị nằm nhà thương. Thưa anh chị em, cái chết nó đến đột ngột lắm, không ai biết trước được chuyện gì xảy ra. Cũng giống như là cách đây hơn một tháng, khi chúng tôi đi dâng lễ từ nhà thờ Cho Tam về nhà thờ Đồng Tiến ngày thứ Sáu, như là tháng trước, mà chúng ta thấy là một ông bác sĩ lái cái xe hơi đó mà đâm liên hoàn một lúc cả 13, 14 cái xe Honda, rồi tông vào cả cái xe hơi và chết tới 3 người và bị thương 12 người. Và ông ta thì nghe nói là một bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng. Nó là cái thắng không ăn hay là nó bị nhảy số gì đó. Nhưng mà khi người ta kiểm nghiệm lại thì thấy xe hoàn toàn an toàn, không có trục trặc kỹ thuật gì cả. Mà nghe nói đâu là anh ta mới nhậu với lại người bạn của mình xong, và anh ta lái cái xe đó không điều khiển được mình vì có thể là men rượu, dù là một bác sĩ, rồi tông, nhưng mà có lẽ là do quen biết, rồi do quyền cao chức trọng gì đó, rồi cuối cùng thì dư luận báo chí cũng thấy cho nó chìm xuồng. Mà những cái con người mà họ đi cái chiều hôm đó, chúng tôi thấy mười mấy cái xe nằm và bao nhiêu xác người nằm như thế đó, có ai biết được rằng cái giờ buổi chiều thứ Sáu đó là buổi chiều định mệnh của mình hay không? Chắc không ai biết được. Cũng giống như là sóng thần mới xảy đến ở Nhật Bản, chúng ta thấy Nhật Bản là một trong những nước kỹ thuật rất là cao, ấy thế nhưng mà họ không thể nào lường trước được sóng thần đến, dù rằng là hệ thống cảnh báo sóng thần thuộc loại nhất thế giới đấy, nhưng mà cũng không biết được ngày nào giờ nào con người đến. Họ vẫn đang nhở như ăn chơi, họ vẫn đang ca hát, họ vẫn đang ngồi đếm tiền, họ vẫn đang chạy theo thế gian, rồi bất chợt Thiên Chúa đến gọi con người ta đi qua một cơn sóng thần, hay là những trận động đất mới đây xảy ra ở những nước trên thế giới, chỉ trong tích tắc thôi đất nứt ra và những con người có khi còn đang là giơ tay, có khi còn đang nhảy múa, bỗng chốc trở thành tro bụi hết. Đấy, không biết được ngày nào giờ nào. Thì các bạn bảo cha nói nãy giờ bi quan yếm thế quá, giờ sao bây giờ? Có những người bảo vậy thì thôi, chết đến nơi rồi thôi, chẳng có đi học đi hành gì nữa, học lắm rồi cũng chết. Rồi có người bảo thôi chẳng cần đi làm ăn gì nữa, thôi còn bao nhiêu tiền ăn cho hết đi rồi chết. Ăn hết rồi có chết không? Lại không chết, lại sống dở chết dở, cái đó là còn dở nữa. Thì ta thấy Đức Giêsu không nói cho chúng ta cái điều mà không biết ngày nào giờ nào, để mình yếm thế, để mình chán đời, để mình buông xuôi tất cả, nhưng mà để cho chúng ta luôn luôn trong tư thế là hãy sẵn sàng và tỉnh thức. Mấy anh chị em, các bạn, chúng ta cùng làm một cái động tác, đó là chúng ta quay sang người bên phải nói là tỉnh thức, và sang người bên trái là chúng ta sẵn sàng. Có khi các bạn đang ngủ ngủ mê mê hết rồi, tại vì ngày Chủ nhật có khi là đi coi đá banh hay là đi đám cưới về, bây giờ đang ngáp ngáp. Nào, chúng ta nhắc nhở nhau, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là các con hãy tỉnh thức. Tỉnh thức là vỗ vai người bên phải. Chúa mời gọi các con hãy tỉnh thức. To lên, Chúa mời gọi các con hãy. Sang người bên trái, Chúa mời gọi các con hãy sẵn sàng. Vì các con không biết ngày nào, và các con cũng không biết giờ nào, cho nên lúc nào các con cũng phải tỉnh thức, và lúc nào các con cũng phải sẵn sàng. Nắm hai tay hai người bên cạnh, alleluia, để khi Chúa đến chúng ta sẵn sàng, để khi Chúa mời gọi chúng ta về với Chúa chúng ta sẵn sàng. để khi Chúa gọi chúng ta bất cứ lúc nào, dù đang ăn, đang chơi, đang ngủ, đang làm bất cứ cái gì, chúng ta cũng sẵn sàng để đáp lại. Đấy là mới sống cái tinh thần chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Vì mình tỉnh thức. Có những người thức mà không tỉnh. Có những người lái xe, mắt họ vẫn mở, họ vẫn thức, nhưng mà họ đang ngủ từ bên trong rồi. Đúng không thưa các bạn? Rất nhiều tai nạn xảy ra là người lái xe không có làm chủ được mình nữa, vì giấc ngủ nó đến. Cho nên là người ấy lúc nào cũng mở mắt chao cháo, nhưng mà cái ngủ nó đến từ bên trong rồi. Hồi xưa tôi còn ở bên dưới Hồ Nai, cách đây 5 năm tôi vẫn về dân lễ với các bạn ở đây. Mỗi buổi chiều Chủ nhật về dân lễ, rồi lễ xong lại chạy về Hồ Nai. Hồi đó còn lái xe Honda, tự lái được. Thì khi mà lái xe mắt nó buồn ngủ, mắt thì tôi vẫn mở, nhưng mà nó ngủ từ bên trong. Cho nên tôi chỉ thấy nó cái rầm một cái là thấy xe mình nó tông vào cái đuôi của cái xe ở phía trước này. Mà may Chú gìn giữ thì sau đó còn sống tới giờ phút này. Rồi có lúc khác thì tới ngã tư đèn đỏ dừng lại, mắt thì mở mà ngủ lúc nào không biết. Lúc người ta bấm còi tin đi đằng sau, ta nói chạy, đèn xanh rồi, mới giật mình. Rồ máy chạy mà đã đèn xanh rồi. Đèn đỏ chỉ có mấy giây mà cũng vẫn có thể ngủ được thưa anh chị em. Cho nên rất là nhiều người chúng ta thức mà không tỉnh. Ta thức đấy mà ta không tỉnh táo, không tỉnh táo để mà nhận ra rằng Chúa đang đến trong cuộc đời của ta. Chúa đến với chúng ta bất kỳ lúc nào, chứ không phải chỉ giờ phút cuối cuộc đời của ta Chúa mới đến. Nếu mà từng ngày, từng phút, từng giây sống hiện tại đây mà các bạn không nhận ra Chúa đến với các bạn, thì e rằng giờ phút cuối cuộc đời của các bạn cũng không nhận ra Chúa đâu. Các bạn cũng mãi mãi là năm cô trinh nữ khờ dại, mang đèn mà không mang dầu. Vì dầu của các bạn tắt ngúm từ lâu rồi, các bạn không có thói quen nhận ra Chúa, không có thói quen thấy Chúa hiện diện. Các bạn lúc nãy vừa mới vỗ vai người bên phải nói là hãy tỉnh thức. Các bạn có thấy rằng Chúa vừa mới vỗ vai mình nói không? Hay là chỉ bạn chỉ thấy là cô A, anh B vỗ vai tôi? Đấy, có nhận ra được hay không? Các bạn vỗ vai người bên trái nói hãy sẵn sàng. Các bạn có thấy rằng chính Chúa đang nói với các bạn là hãy sẵn sàng không? Hay là chỉ thấy là ông cha Long đối với các bạn tỉnh thức, rồi cha xứ nói các bạn sẵn sàng? Cho nên khi chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng là chúng ta nhận ra rằng từng giây phút sống của tôi là Chúa đang hiện diện, đang sống động ở trong tôi. Và bất cứ một người nào mà tôi gặp trong cuộc đời này cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Bất cứ cái gì mà tôi làm cho những người anh em khác là tôi làm cho chính Chúa. Có tỉnh táo để mà nhận ra cái điều đó không thưa anh chị em? Và thứ hai nữa là mình có sẵn sàng mình mở lòng mình ra, có sẵn sàng mở lòng ra để đón Chúa đến với mình nơi một cái người khuyết tật không, nơi một cái người ăn xin không, nơi một cái con người mà đang nằm ở vệ đường đang chờ sự giúp đỡ chia sẻ của ta hay không? Nếu không thì giờ phút cuối của ta, Chúa vẫn cứ nói rằng ta không biết các ngươi là ai. Chúa ơi kỳ quá, con đã từng đến nhà thờ con cầu nguyện mà, con đã từng lần hạt, con đã từng lần chuỗi, con đã từng đọc lời Chúa mà, ta không biết các ngươi. Tại sao Chúa không biết con Chúa? Tại vì trong cuộc sống của con rất nhiều lần con đã không biết ta. Chúa nói gì kỳ vậy? Con vẫn đến con nhìn thấy Chúa giang tay ra mà, con vẫn đến con nhìn thấy Chúa tay chỉ vào trái tim, tay giơ ra mà. Rất nhiều lần con chỉ thấy cái hình, cái tượng của ta mà thôi, chứ không thấy rằng ta hiện diện sống động ở quanh con. Chúa ơi kỳ quá, Chúa ở trong nhà thờ chứ Chúa chạy ra chợ làm cái gì? Chúa ở nhà thờ chứ Chúa chạy sang công viên làm cái gì? Ấy. Cái đêm hôm đó, ở cái công viên, ở cái lề công viên, nó có một cái thân xác đang nằm vất vưởng ở đó mà không ai ngó tới đấy. Ta đấy, Chúa à, hôm đó con nhớ con có tỉnh mà. Hôm đó con chỉ thức thôi mà con không tỉnh. Ở chợ lúc nào Chúa gặp con? Có mà sao con quên vậy? Hôm đó là ta đang đi ngang qua đường đó, ta lỡ đường đó, ta gọi hỏi thăm con một câu đó mà con không thèm trả lời. Chúa ơi, đó là cái bà già lẩm cà lẩm cẩm, bà cứ hỏi giọng trọ trẻ, đi mô đi rửa mô mà rửa rửa, con với đi mô mô rửa rửa, con hiểu cái quải gì đó mà mô rửa rửa rửa, thế con bỏ đi. Ta đấy con à, con không có sẵn sàng để đón ta, ta là đỏ đỏ mô mô rửa rửa là ta đó con à. Thưa anh chị em, đấy, tỉnh thức và sẵn sàng là ở trong những chi tiết rất nhỏ nhặt của cuộc sống của ta. Ta làm được cái điều đấy là ta ở trong tư thế lệnh Chúa. Bất cứ lúc nào Chúa gọi con cũng ra đi. Và cả cuộc đời của ta, ta đã tôn vinh Chúa làm vua của ta rồi, chứ không phải chỉ chờ đến ngày Chủ nhật thứ 34 kết thúc năm phục vụ ta mới Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là Chúa. Không, nếu các bạn tôn vinh Chúa là vua, là Chúa của các bạn, thì các bạn tự hỏi lại coi, khi tôi suy nghĩ, khi tôi nói năng, khi tôi hành động, ai đang điều khiển tôi? Cái tự ái của tôi nó điều khiển tôi, cái kiêu ngạo của tôi nó điều khiển tôi, cái ham muốn của tôi nó điều khiển tôi, chứ không phải là Chúa. Dù miệng tôi vẫn tung hô Chúa là vua, dù rằng tay tôi vẫn giang ra nói Chúa là Chúa, nhưng mà khi tôi suy nghĩ thì tôi lại suy nghĩ của tôi, chứ không để Chúa suy nghĩ trong tôi. Tôi không có hỏi Chúa rằng lạy Chúa, với cái chuyện này xảy ra thì con làm gì đây Chúa à? Tôi không có hỏi Chúa, mà tôi chỉ làm xong rồi, lúc mà không được thì tôi mới nói Chúa không có phù hộ cho con. Chúa bảo vậy trước khi mày làm mày có hỏi tao không? Con đi con cho người ta mượn nợ, con lấy lời, rồi bây giờ người ta giật mất của con đến con kêu này Chúa. Chúa bảo lúc mày cho người ta mượn mày có hỏi tao không? Bảo ngu gì con hỏi Chúa, con hỏi Chúa. Chúa bảo lấy lời vừa vừa thôi, lấy lời quá cắt cổ người ta tội nghiệp là không được rồi. Lúc mà con đi mượn nợ, mượn rồi con lấy tiền mà con cho vay, con có hỏi Chúa không? Dạ thưa Chúa, người ta cho vay mà tới 50%, 10% mà 20% mà con hỏi Chúa, ngu gì con hỏi. Đáng đời, tại con tham quá mà. Có ai mà 10%, 20% một tháng đâu, nó làm sao nó lời được như vậy? Tại vì con tham cho con bị lừa thôi. Giá con hỏi ta thì ta sẽ nói với con là thôi con à, cái gì làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, cái đó mới là đồng tiền của mình. Còn mà làm bằng nước miếng, bằng môi miệng, bằng miệng lưỡi ấy, thì nó của phù vân, nó vần xương ao hết con à. Đấy, thưa các bạn, ta tôn vinh Chúa là Chúa của mình thì ta phải để cho Chúa điều khiển suy nghĩ của mình. Rất nhiều lần ta cứ để cho cái tự ái của ta nó điều khiển, cho nên ta giận, ta hờn, ta tức, ta ghen, ta bực, ta làm đủ mọi thứ mà không thấy để cho Chúa điều khiển ta. Lúc đó ma quỷ nó điều khiển ta rồi mà ta không có biết. Rồi rất nhiều lần ta nói năng chỉ vì bốc đồng, ta cứ nói cho sướng miệng, nói cho bỏ tức, nói cho bỏ ghét, phải không? Chứ có phải là để cho Chúa nói trong ta đâu. Chúa đâu còn điều khiển ta nữa, ta đâu còn tôn vinh Chúa nữa. Rồi rất nhiều lần ta hành động một cách hồ đồ, nghe, mới nghe đã vội vàng phản ứng, phải đi cho nó biết mặt là thế nào. Từ từ suy nghĩ lại coi người ta nói như vậy có đúng hay không, có thật hay không, và có lòng thành hay không, có thiện chí hay không, hay là người ta chỉ khích mình thôi, hay người ta chỉ chọc mình thôi, hay người ta chỉ nói cho mình tức thôi, mà mình vội tức lên, mình bị mắc mưu của ma quỷ rồi, không còn Chúa điều khiển mình nữa. Khi nào mà ta thấy tâm hồn mình nó bình an, không còn sóng gió nữa, không còn điên lên nữa, không còn giận nữa, không còn là lách lùng nữa, thì lúc đó ta cảm ơn Chúa vì Chúa đang làm chủ cuộc đời của ta. Đây, mời anh chị em nghe những chứng nhân mà chúng tôi nhận được khi họ để cho Chúa làm chủ cuộc đời của họ như thế nào. Một lá thư của một em U19 ở giáo xứ Long Thạnh, Mỹ viết cho tôi như sau: Kính chào cha Long, con là Maria Trần Thị Kiều Phương, là một người con tội lỗi. Từ nhỏ con đã tham gia ca đoàn và huynh trưởng ở nhà thờ nơi con sinh sống. Con đã 19 tuổi và đang học cao đẳng năm thứ hai. Từ ngày con lên thành phố Sài Gòn đi học thì con như bị cuốn vào cám dỗ của ma quỷ, không còn tỉnh thức nữa. Con ăn chơi, ít học, đi nhà thờ thì con chỉ ngồi ở ngoài chứ không có vào trong nhà thờ. Mẹ con ở quê đã biết đến cha và giáo xứ Chí Hòa qua một người cô của con ở Sài Gòn. Người cô của con bị bệnh trầm cảm và đã được khỏi nhờ chạy đến với lòng thương xót Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Khi nghỉ hè, con về nhà ở quê, cha biết không, mỗi lần mẹ và ba con mở CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa để nghe thì con trở nên lạ lắm. Con tức tối, con bực bội, đầu thì đau như búa bổ. Con người con rất là khó chịu khi nghe những bài giảng lòng thương xót. Con không biết tại sao, rồi con bắt đầu sốt và bị bệnh. Mẹ dẫn con lên thành phố khám thì con bị viêm hạch cấp tính, người con như sắp chết vậy. Khi mẹ và dì dẫn con đi đến nhà thờ Chí Hòa lễ lòng thương xót Chúa, con đồng ý đi, nhưng đến giờ đi thì con lại không muốn đi và nằm ở nhà. Rồi con lại bị thêm một bệnh nữa, đó là bệnh trầm cảm giai đoạn 1. Lúc nào con cũng chỉ muốn chết mà thôi. Con chán đời, chán sống. Con không dám nói với mẹ con. Mẹ con thì đã chạy đến lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho con rất nhiều. Mẹ đưa cho con CD 20 bài giảng lòng thương xót của cha thì con cứ để đó mà không thèm nghe. Mẹ và ba con chắc đã rất buồn khi con như vậy. Thế rồi ơn Chúa đã đến với con. Lúc con đang đi ngoài đường thì gặp mưa gió rất lớn, con nhắm mắt lại và cầu xin Chúa. Con tín thác vào Chúa thì trời không còn một hạt mưa. Hơn một lần như vậy thì con cảm thấy hết hồn. Con còn sợ sợ, không dám tin. Về phòng con liền mở CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa ra nghe. Lúc đó con đã khóc, con khóc rất nhiều, cha. Con nhận thức được rằng mình quá tội lỗi. Con đã không tin và đã xúc phạm đến Chúa, nhưng Ngài đã thương và không bỏ rơi con. Con gặp được đúng bác sĩ và bệnh đã giảm. Con chỉ mới nghe CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa được 2 tuần thôi, nhưng con cảm thấy trong người đã khác đi và thay đổi rất rõ. Đi lễ thì con đã biết chịu khó vào trong nhà thờ chứ không còn ngồi ngoài gốc cây nữa. Con cảm thấy yêu mạng sống này hơn chứ không còn chán đời, chán sống nữa. Con biết nghĩ đến mọi người xung quanh hơn chứ không còn ích kỷ nữa. Con có được 320.000 đồng Việt Nam là số tiền mà con dành dụm trong 1 tháng và 2 ngày. Tính đến hôm nay, con đã nhịn ăn, chỉ ăn cơm với trứng và bánh mì. Mỗi ngày con dư được 10.000 đồng. Con dự định là sẽ sắm đồ và tổ chức sinh nhật, nhưng nay con quyết định gửi hết cho cha để làm việc bác ái. Số tiền này không nhiều, nhưng đối với sinh viên nghèo như chúng con thì lớn đấy cha. Mong cha nhận và cầu nguyện cho chúng con. Những người trẻ ngày hôm nay biết nhận ra lòng thương xót của Chúa, người con tội lỗi, Trần Thị Kiều Phương, 19 tuổi, giáo xứ Long Thạnh, Mỹ, Sài Gòn. Thì các bạn thấy một bạn trẻ đã u mê, một bạn trẻ đã không sẵn sàng để nhận ra Chúa. Rất nhiều lần Chúa đến với bạn ấy, và Chúa đến với bạn ấy qua người mẹ nói đi lòng thương xót Chúa cũng chối từ. Chúa đến với bạn ấy qua những người mẹ mang CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa về, bạn ấy cũng không thèm nghe. Chúa đến với bạn ấy trong thánh lễ ngày Chúa nhật, bạn ấy cũng không thèm vào. Thế rồi Chúa đến với bạn ấy qua căn bệnh, và chính trong căn bệnh ấy mà bạn ấy nhận ra Chúa. Chính lúc mà bị trầm cảm mà muốn chết ấy thì bạn ấy nắm được cái phao là CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Bạn nghe, bạn khóc và bạn nhận ra Chúa thương bạn ấy như thế nào. Đấy, thưa các bạn, Chúa đến với ta đôi khi bằng những phương tiện rất đơn sơ mà ta không nhận ra. Chúa đến với ta qua những người rất gần gũi với ta, là mẹ, là cha của ta, nhắc ta, ta cũng không nhận ra. Đừng để Chúa đến với ta qua những tai họa mà không chịu nổi. Lúc đó ta mới nhận ra Chúa. Tại sao nói nhẹ không nghe, phải đánh đòn mới chịu tỉnh ngộ, phải không? Thôi, Chúa nói với ta nhẹ nhẹ đó, như là một cơn gió chiều, êm, êm như làn mây, nhẹ đến cho ta mấy hồi đó. Chúa đến nhẹ nhẹ đó, gió hiu hiu đó. Ta nhận ra Chúa đi. Đừng để Chúa đến với ta qua cơn sóng thần mới nhận ra. Đừng để Chúa đến với ta qua cái tai nạn mà trầm cảm rồi thì sắp chết thì mới nhận ra. Coi chừng lại trễ quá. Đến lúc mà cửa đóng lại rồi, ta đến thì Chúa bảo, ta không biết con nữa, hãy ra khỏi mắt ta. Mời các bạn nghe một chứng nhân thứ hai là ở bên Mỹ gửi về cho chúng tôi lá thư như sau. Kính chào cha Long, con muốn gửi về cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa lời cảm ơn vì mấy tuần nay con đã có thể chia sẻ trực tiếp những thánh lễ và bài giảng của cha qua trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Đúng như lời cha nói, dù tiếng nước ngoài của chúng con có giỏi cách mấy chăng nữa thì cũng không thể nào so sánh được với chính tiếng mẹ đẻ của mình. Chúng con ở nước ngoài tham dự thánh lễ bằng tiếng nước ngoài, khó mà có thể nắm bắt được tất cả những ý nghĩa ấy. Hôm nay nhờ có trang web Lòng Thương Xót Chúa Tin Vui Info, mỗi thánh lễ ngày Chúa Nhập ở nhà thờ An Lạc, con đã gặp được những khuôn mặt thân thương, con đã được lắng nghe tiếng mẹ đẻ qua lời Chúa, qua chia sẻ, qua cầu nguyện, qua những bài hát rất là vui tươi, sinh động và sốt sáng của ca đoàn cũng như của cộng đoàn. Con xin gửi về cha một bài thơ để đóng góp vào tập san nhờ mẹ đến với Chúa hàng tháng. Bài thơ này là cảm hứng từ bản nhạc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui của Trịnh Công Sơn, và cũng là cảm hứng khi nghe đoạn tin mừng trong ngày Chủ Nhật truyền giáo vừa qua. Con cũng đã xem những hình ảnh về công tác bác ái của cha và đội quân áo xanh vào ngày thứ Bảy vừa qua. Cảm ơn cha, kính chúc cha luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa. Con là Maria Bùi Vĩnh Thúy, một người trẻ đang sống ở nước ngoài. Bài thơ Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui lấy trong bản nhạc, các bạn biết, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Các bạn nào biết hát không? Hát cho tôi một câu coi. Các bạn nào biết hát bài Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui không ạ? Các bạn nào biết? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ai biết không? Chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi chọn lá rơi để em vui lấy, và mắt tôi buồn tựa lá bay đó. Biết hát không ạ? Mấy bạn biết bài đó không? Người nhạc thì bảo là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Còn các bạn, mỗi ngày các bạn chọn cái gì? Bạn trả lời, mỗi ngày bạn chọn ai? Hay là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, hôm nay thì tôi chọn nhậu cũng là niềm vui, mai tôi chọn đi đánh bài cũng là niềm vui, mốt tôi chọn đi bia ôm cũng là niềm vui, rồi ngày kia tôi chọn thử heroin, thử xì ke, rồi thử thuốc lắc, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, phải như thế không? Hay là tôi đi đua xe chết cũng là niềm vui, phải như thế không? Không, thưa các bạn, mỗi ngày các bạn chọn Chúa là niềm vui, chứ không phải chọn một niềm vui. Mỗi ngày tôi chọn Chúa là niềm vui. Các bạn lặp lại dùm, mỗi ngày tôi chọn. To lên các bạn, mỗi ngày tôi chọn. Các bạn giơ cao tay phải lên và nói sắc tín mạnh ra lên, mỗi ngày tôi chọn. Ngày nào tôi cũng chọn. Suốt đời tôi chọn. Đấy, phải xác tín như vậy. Và đây bài thơ của bạn trẻ. Mời các bạn lắng nghe bài thơ. Mỗi ngày ta chọn một niềm vui. Mỗi ngày ta chọn một niềm vui. Chia sẻ cho nhau những ngọt bùi và nhắc nhở nhau rằng cuộc sống chỉ là giấc mộng tựa con thoi. Mỗi ngày ta chọn một điều thôi. Giữa những bon chen của cuộc đời, giữa những so đo từng tiếng nói, nụ cười ta chọn nở trên môi. Mỗi ngày ta chọn một con đường, dẫu ít ai qua, dẫu rộng trường, lối hẹp người chê sao dại thế, không màng ta chọn với tình thương. Lạy Chúa, hôm nay con chọn một điều này, là chọn tình yêu Chúa đắm say, là chọn chân tình lòng bác ái với người con gặp gỡ hôm nay. Ước mong các bạn trẻ của chúng ta có được cái sự lựa, được lựa chọn Chúa là niềm vui của các bạn, lựa chọn Chúa là chủ của các bạn. Và khi các bạn lựa chọn như thế thì các bạn sẽ có những hành động bác ái như sau. Chúng tôi đọc cho các bạn nghe hai lá thư. Lá thư thứ nhất của một em ở tuổi tin. Thưa cha, con là Phêrô Trương Quang Thế. Năm nay con 15 tuổi, đang học lớp 9. Nhà con chuyển từ Bắc vào đây được 5 năm. Nhà con nghèo lắm, làm vất vả suốt mấy năm trời mà bố mẹ con vẫn chưa đủ tiền để mua một căn nhà ổn định. Có lần con đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa và nhà thờ Bác Ái, nghe cha giảng, nghe cha kể những chuyến công tác bác ái ở vùng sâu vùng xa, con cảm động vô cùng về số phận của những bạn học sinh nghèo không được đến trường. Con có một số tiền nho nhỏ, tuy không nhiều, nhưng đó là cả tấm lòng của con. Con đã dành dụm từ Tết năm 2009 đến nay. Bạn thấy nó nghèo, nó để dành từ 2009 đến bây giờ. Cùng với tiền thưởng con được cha mẹ, chú bác, cô dì cho sau khi con đậu học sinh giỏi đợt 1, cả tiền con nhặt ve chai, nhặt lon bia, nhặt giấy vụn con bán đi, tổng cộng là được 1.150.000 đồng. Con xin dâng cho cha để cha làm cầu nối mang đến cho những bạn nghèo ở vùng sâu vùng xa. Xin cho con biết luôn luôn tin vào lòng thương xót của Chúa và những người bỏ Chúa lâu năm biết quay về thành người con yêu của Chúa. Con chào cha Phêrô Trương Quang Thế ở xứ Thạch Đà, quận Gò Vấp. Một lá thư thứ hai của một cặp vợ chồng. Kính thưa cha và cộng đoàn, 7 năm qua Chúa ban cho vợ chồng con mọi ơn lành hồn xác. Không có điều gì con xin mà Chúa lại không nhận lời. Con đã có một người chồng tốt, anh ấy nghèo tiền bạc nhưng giàu tấm lòng. Con không có gì để tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Con chỉ có cặp nhẫn cưới kỷ niệm 7 năm hôn phối của chúng con. Chúa và mẹ đã thương ban cho chúng con mạnh khỏe. Tiền thì không có bao nhiêu, nhưng thịt thì chúng con lại dư thừa, vì chúng con đã lên mỗi người được 10 kg. Cho nên đeo nhẫn cưới không vừa nữa vì ngón tay to quá rồi. Nay con xin gửi cặp nhẫn cưới lại cho cha, để cha đi làm bác ái giúp con. Cha mang ra tiệm vàng ở trong cái giấy mà con gửi đây bán sẽ được nhiều tiền hơn. Ngày 3 tháng 11 năm 2011, cặp vợ chồng tiền thì ít, thịt thì nhiều mà lòng thì bao la. Mời các bạn đứng lên để chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình, tuyên xưng lòng tin vào đấng giàu lòng thương xót, tuyên xưng lòng tin của mình vào Chúa đấng mời gọi chúng ta. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Để nhận ra Chúa trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh của cuộc sống, mời các bạn lặp lại lời Chúa mời gọi chúng ta. Tỉnh thức là bên phải, sẵn sàng là bên trái. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta, các con phải luôn to lên, các con phải tỉnh thức và bên phải và sẵn sàng là bên trái, các con phải luôn và vì các con không biết và cho nên các con phải và để bất cứ lúc nào Chúa đến các con cũng ra nghênh đón người và tung hô để bất cứ biến cố nào xảy ra trong cuộc đời chúng con cũng nhận ra Chúa hiện diện và tung hô. Để bất cứ người nào chúng con gặp trong cuộc sống này cũng nhận ra đó là hình ảnh của Chúa giúp đỡ họ và tung hô.